Ngày mùng 5 tháng 11 là một ngày nghỉ. Sau khi giúp tôi lau chùi nhà cửa, con bé giúp việc tôi đã ra về. Nó hề hả được tôi cho một đồng penny. Chung quanh tôi chỗ nào cũng bóng lộn, không một vết bẩn. Sàn đã cọ sạch, lưới chắn lò sưởi đã đánh sáng, ghế đã lau sạch tinh tơm. Tôi cũng tắm rửa và có cả một buổi chiều muốn làm gì thì làm. Tôi dịch vài trang sách tiếng Đức mất một giờ, sau đó tôi lấy bảng pha màu, bút vẽ ra và cắm cúi làm cái công việc thoải mái hơn, tức là hoàn thành bức chân dung cô Rodamon. Tôi vẽ xong mặt rồi, chỉ còn phải tôn màu nốt nền tranh và bộ áo. Cũng phải điểm thêm ít son vào cặp môi mọng, cho thêm vài búp tóc mềm mại chỗ này chỗ kia, tô đậm thêm cặp mi chút nữa là xong. Tôi đang mê mải vẽ cho xong những chi tiết thú vị ấy, thì sau mấy tiếng gõ nhẹ và nhanh, cánh cửa chợt mở ra, Saint John bước vào. Tôi lại xem cô dùng ngày nghỉ vào việc gì. Tôi hy vọng rằng cô không tư lự gì chứ. Thế là phải, cô cứ vẽ thì sẽ không thấy cô đơn. Cô xem, tôi vẫn chưa thực sự tin cô đâu, tuy rằng cho đến nay cô đã có thái độ rất đáng phục. Tôi mang lại cho cô một quyển sách để đọc giải trí buổi tối. Và ông đặt lên bàn một quyển sách mới tinh, một tập thơ, một trong những sáng tác chân chính mà công chúng may mắn có thời đó, thời đại hoàng kim của nền văn học hiện đại, thường được thưởng thức. Còn các độc giả của thời chúng ta thì, than ôi, không được may mắn như vậy. Nhưng hãy cứ vững lòng, tôi không dừng lại ở đây để lên án hay than vãn. Tôi biết rằng thi ca không chết, mà các thiên tài không phải là đã mất hết. Man Mơn cũng không thể tác oai tác quái trói buộc thiên tài hoặc giết thi ca, rồi có ngày cả hai sẽ lại xác nhận sự tồn tại, sự có mặt, sự tự do và sức mạnh của bản thân. Hỡi các vị thiên thần hùng mạnh ngủ yên trên thiên đường, các vị cười mỉm khi những linh hồn dơ giấy đắc thắng và những kẻ yếu đuối than khóc trên sự tiêu diệt của tài năng. Thi ca bị hủy diệt chăng? Thiên tài bị xua đuổi chăng? Không, không. Này, hỡi sự dung tục, đừng để cho lòng ghen ghét thúc đẩy ngươi nghĩ thế. Không, chẳng những cả hai vẫn sống mà vẫn còn thống trị và tái tạo. Và nếu không có ảnh hưởng linh diệu của thiên tài và thi ca lan tràn khắp nơi, thì ngươi đã phải sống ở địa ngục rồi. Địa ngục sự ti tiện của chính ngươi. Trong khi tôi say sưa liếc qua những trang sán lạn của cuốn Marion, vì chính đó là tác phẩm Marion, ông Saint John cúi xuống xem bức họa của tôi. Ông chợt giật mình đứng thẳng lên. Ông không nói gì cả. Tôi ngừng lên nhìn ông. Ông lảng tránh mắt tôi. Tôi hiểu ý nghĩ của ông và có thể đọc được trong trái tim ông. Lúc ấy tôi cảm thấy bình tĩnh và thản nhiên hơn ông. Tạm thời tôi có lợi thế hơn ông. Tôi nảy ra ý muốn giúp ông một việc tốt nếu có thể được. Tôi nghĩ thầm. Với tất cả sự cương quyết và tính tự chủ của ông ta tự ép mình phải chịu một thử thách quá gay go. Ông giấu kín mọi tình cảm và đau khổ trong lòng, không biểu lộ, không thú nhận, không thổ lộ một điều gì hết. Ta nói chuyện chút ít về cô Rodamon đáng yêu, người mà ông nghĩ ông không được lấy, chắc là sẽ có lợi cho ông. Ta sẽ khiến ông phải nói. Tôi nói trước. Mời ông ngồi xuống ghế, ông River. Nhưng ông trả lời rằng phải đi ngay, bao giờ ông cũng trả lời như vậy. Tôi nghĩ thầm. Được thôi, ông muốn đứng thì cứ đứng, nhưng ông cũng chẳng đi ngay được đâu. Tôi đã quyết định thế. Ít nhất thì sự cô độc cũng sẽ chẳng tốt gì cho ông. Cũng như cho tôi. Tôi sẽ thử xem liệu có tìm được nguồn bí ẩn của tâm sự ông không? Liệu có khám phá được một kẽ hở trong bộ ngực cẩm thạch kia để nhỏ vào đó một giọt linh dược của tình thông cảm không? Bức chân dung này có giống không? Tôi hỏi đột ngột. Giống à? Giống ai? Tôi chưa xem kỹ. Ông xem kỹ rồi, ông River ạ. Ông hơi giật mình vì sự đường đột lạ lùng và bất chợt của tôi. Ông nhìn ngơ ngác, tôi tự nhủ. Ồ, đã có gì đâu, tôi không chịu bị lừa vì thái độ lãnh đạm của ông đâu. Tôi chuẩn bị để còn đi xa hơn nữa kia. Đoạn tôi nói tiếp. Ông đã xem kỹ càng rồi, nhưng ông muốn xem lại thì tôi cũng không ngăn ông đâu. Rồi tôi đứng dậy đặt bức họa vào tay ông. Ông khen. Vẽ khéo lắm, màu sắc dịu dàng, sáng, thực là một bức họa rất đẹp và hoàn chỉnh. Vâng, vâng, nhưng cái đó thì tôi biết rồi. Nhưng ông xem, nó có giống không? Giống ai nào? Hơi ngần ngừ, ông đáp. Tôi đoán là cô Oliver. Dĩ nhiên rồi. Và bây giờ thì thưa ông, để thưởng ông đã đoán đúng, tôi xin hứa sẽ vẽ cho ông một bức thật cẩn thận, giống hệt bức này, miễn là ông bằng lòng nhận món quà biếu này. Tôi không muốn phí thì giờ và công sức vào một tặng phẩm mà ông cho là vô giá trị. Ông vẫn tiếp tục ngắm bức tranh. Càng nhìn, ông càng giữ chặt lấy nó và lại càng có vẻ tha thiết với nó. Ông lẩm bẩm, giống lắm. Cặp mắt vẽ hệt như thật, màu sắc, ánh sáng, vẻ mặt đều hoàn hảo, tươi lắm. Giá ông có một bức tranh giống thế thì ông sẽ thích hay là bực mình? Ông hãy cho tôi biết điều đó. Khi nào ông ở Madagascar hay ở Cap, ở Ấn Độ mà có nó thì nó sẽ là một niềm vui an ủi cho ông không? Hay nhìn nó chỉ khiến ông nhớ lại những kỷ niệm bực bội, chán chường? Ông lén nhìn lên, ngó tôi, ngần ngừ bối rối, lại ngắm bức họa. Hẳn là tôi muốn có nó, còn như vậy là khôn ngoan hay hợp lý không lại là chuyện khác. Vì đã biết chắc Rodamon quả thực yêu ông, và cha cô xem chừng không phản đối cuộc hôn nhân ấy, nên tôi, người không theo đuổi những mục đích cao xa như Saint John, trong thâm tâm rất muốn tác thành cho hai người. Tôi nghĩ giá ông được thừa hưởng cái gia tài to lớn của ông Oliver thì ông cũng có thể làm được nhiều điều tốt, chẳng cần phải đi xa tới những vùng nhiệt đới để cho thiên tài phải mai một, sức lực phải tàn tạ. Tin chắc như vậy, tôi bèn trả lời. Cứ như tôi thấy, giá ông lấy phát ngay nguyên bản, nhân thể thì khôn ngoan hợp lý hơn cả. Lúc ấy ông đã ngồi xuống, ông đặt bức họa lên bàn trước mặt, hai tay bưng lấy trán, ông cúi sát vào bức họa, nhìn âu yếm. Tôi nhận thấy bây giờ ông không bực tức hay sừng sốt vì những lời táo bạo của tôi nữa. Tôi còn biết ông cảm thấy một niềm vui thú mới mẻ, một sự dễ chịu không ngờ khi được nghe người khác thẳng thắn đề cập một vấn đề mà ông vẫn cho là không nên nói tới, khi được nghe bàn đến chuyện ấy một cách tự nhiên. Quả thực, những người dè dặt nhiều khi cần được bàn luận thẳng thắn về những tình cảm và đau khổ của họ hơn là những người ưa cởi mở. Dầu sao thì vẻ khắc kỷ, có bề ngoài khắc khổ nhất cũng vẫn là con người, và nếu với thiện chí ta dám có táo bạo khuấy động cái biển im lìm của tâm hồn họ thì nhiều khi lại là giúp họ một việc rất tốt. Tôi đứng ngay sau lưng ghế ông, nói, cô ấy yêu ông, tôi biết chắc thế, và thân phụ cô ấy cũng kính trọng ông. Hơn nữa, cô ấy xinh đẹp, tuy hơi nông nổi, nhưng trí tuệ của ông cũng đủ cho cả hai người rồi. Ông phải lấy cô ấy mới được. Cô ấy có yêu tôi không? Ông hỏi. Chắc chắn rồi, yêu ông hơn bất cứ người nào khác. Cô ấy nhắc đến ông luôn, không có chuyện gì cô thích nói và hay nói tới bằng chuyện ấy. Nghe cô nói, thế thì cũng thú đấy, thú lắm. Cô cứ nói độ 15 phút nữa đi. Và ông rút ngay đồng hồ ra, đặt lên bàn để tính giờ. Nhưng nói tiếp để làm gì? Tôi hỏi, khi mà có lẽ ông lại đang chuẩn bị một luận điệu phản đối ác nghiệt, hoặc lại rèn sẵn một dây xiềng để trói buộc trái tim ông. Đừng nên tưởng tượng những điều quá đáng như thế. Hãy thử như là tôi đang nhượng bộ, đang mềm lòng, tình yêu của con người trào dâng trong trí tôi như một nguồn suối mới phơi ra, và êm đềm chảy tràn ngập cái cánh đồng mà tôi đã cẩn thận, đã khổ công vun sới, đã siêng năng gieo hạt giống của những ý đồ tốt đẹp và những ý định hỷ xả. Vậy mà bây giờ, nó lại bị ngập trong dòng nước lũ êm ái, ngọt ngào, những mầm non kia chìm dưới nước, để rồi bị một thứ thuốc độc thơm tho hủy hoại. Tôi đang trông thấy tôi nằm dài trên ghế đi văng ở phòng khách ở lâu đài Philohon, dưới chân cô Rodamon Oliver, vợ tôi. Nàng đang nói bằng một giọng ngọt ngào, đang nhìn xuống tôi với cặp mắt và bàn tay khéo léo của cô đã họa lại, được giống hệt như thế này, đang cười với tôi bằng đôi môi màu san hô này. Nàng là của tôi là của nàng. Cuộc đời hiện đại và thế giới phù du này đủ cho tôi rồi. Thôi im nào, đừng nói gì cả. Tim tôi đang tràn đầy hoan lạc, giác quan tôi đang ngây ngất. Hãy để mặc cho quãng thì giờ tôi đã ấn định êm đềm trôi qua. Tôi chiều ý ông, chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc đều đều. Ông thở khẽ và dồn dập. Tôi đứng yên. 15 phút trôi qua trong sự im lìm ấy, Ông bỏ đồng hồ vào túi, đặt bức họa xuống, đứng dậy và đến bên lò sưởi. Ông nói: "Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi tôi dành cho mê sảng và ảo ảnh. Tôi đã ngã đầu lên ngực sự cám dỗ và vui lòng để nó chồng lên cổ tôi cái ách kết bằng hoa của nó. Tôi đã nếm chén rượu của nó, cái gối nóng như lửa đốt, và trong vòng hoa có một con ong. Rượu có vị chua cay, nhưng điều nó hứa hẹn thực là vô nghĩa, nó đưa ta toàn những sự giả dối. Tôi trông thấy và hiểu rõ tất cả những cái đó." Tôi nhìn ông kinh ngạc. Ông nói tiếp: "Có một điều lạ là trong khi tôi yêu Rodamon một cách điên cuồng như thế, với tất cả mãnh lực, thực thế đấy, của mối tình say đắm đầu tiên đối với một con người xinh đẹp, duyên dáng và quyến rũ tuyệt trần, thì đồng thời tôi lại ý thức một cách bình thản chắc chắn rằng cô ấy không thể là người vợ tốt cho tôi. Ấy thì chỉ độ một năm sau là tôi sẽ khám phá ra điều đó, và tiếp theo 12 tháng hạnh phúc sẽ là mối tiếc hận suốt đời. Tôi biết thế lắm." "Thế thì lạ thực," tôi buột miệng nói. Ông lại tiếp: "Trong khi một phần nào đó trong con người tôi xúc động mãnh liệt trước vẻ quyến rũ, thì một phần khác lại ý thức một cách thấu đáo về những nhược điểm của cô ta. Đó là những nhược điểm khiến cô ta không thể đồng tình chút nào với những gì tôi đang khao khát, không thể cộng tác chút nào cho những gì tôi dự định thực hiện. Rodamon chịu cực khổ, chịu vất vả, là một nữ tông đồ ư? Rodamon, vợ một nhà truyền giáo ư? Không." "Nhưng không nhất thiết ông cứ phải là nhà truyền giáo, ông có thể từ bỏ dự định đó." "Từ bỏ? Sao kia, thiên chức của tôi, sự nghiệp lớn lao của tôi, cái nền móng của tôi đặt trên mặt đất này để xây dựng một tòa lâu đài trên thiên đường. Hy vọng của tôi được kể đến trong số những người đã vượt lên mọi tham vọng để đạt tới cái tham vọng vinh quang nhất là phục vụ đồng loại, là mang sự hiểu biết đến vương quốc của sự ngu tối, đem lại hòa bình thay thế cho chiến tranh, đem tự do thay thế cho nô lệ, đem tôn giáo thay thế cho dị đoan, đem hy vọng lên thiên đường thay thế cho nỗi lo sợ phải xuống địa ngục. Tôi phải từ bỏ điều ấy sao? Nó còn quý báu hơn cả máu trong người tôi, nó là ngôi sao dẫn đường và là vị cứu cánh của đời tôi." Ngừng một lúc lâu, tôi nói: "Còn cô Oliver, nỗi đau buồn và thất vọng của cô ấy không đáng kể đối với ông sao?" "Lúc nào cô Oliver chẳng có những người cầu cạnh, bâu lấy chung quanh, chỉ không đầy một tháng, hình ảnh tôi sẽ phai mờ trong trái tim cô ấy. Cô ấy sẽ quên tôi, và có lẽ sẽ lấy một người nào đó làm cho cô ấy sung sướng hơn tôi nhiều." Ông nói thì khá thản nhiên đấy, nhưng trong cuộc đấu tranh này, ông cũng bị đau khổ. Người ông đang héo hon đi đấy. "Không phải. Nếu tôi có gầy đi một chút, thì là vì tôi lo lắng cho kế hoạch của tôi còn chưa ổn định. Ngày lên đường của tôi cứ bị hoãn lại mãi. Mới sáng nay, tôi còn nhận được tin là vị mục sư thế chân tôi mà tôi ngóng đợi từ bao lâu chưa thể đến thay tôi trong vòng 3 tháng tới. Và 3 tháng rất có thể kéo dài thành 6 tháng. Mỗi khi cô Oliver bước vào lớp học, ông run lên và đỏ mặt là gì? Một lần nữa, mặt ông lại thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Ông không tưởng tượng được lại có một người đàn bà dám nói những câu như thế với một người đàn ông. Riêng tôi, nói những câu chuyện như vậy tôi thấy rất tự nhiên. Tôi không bao giờ tiếp xúc với những tâm hồn mạnh mẽ, kín đáo và tinh tế, dù là đàn ông hay đàn bà. Chừng nào tôi chưa vượt được những thành lũy ngoại vi của sự dè dặt theo thói tục, chưa bước qua ngưỡng cửa của tâm tình và chưa chiếm được một chỗ trong đáy tim sâu kín của họ. "Cô độc đáo lắm," ông nói, "và không nhút nhát chút nào. Tinh thần cô có một cái gì táo tợn, cũng như mắt cô có một cái gì soi mói. Nhưng cho phép tôi nói quyết với cô rằng cô đã phần nào hiểu lầm những xúc động của tôi. Nó không sâu sắc và mãnh liệt đến như cô tưởng. Cô đã ban cho tôi một sự thông cảm rộng rãi quá mức tôi đáng được hưởng. Khi tôi đỏ mặt và run lên trước mặt cô Oliver, tôi không thương hại mình đâu. Tôi khinh bỉ sự yếu đuối. Tôi biết như thế là hèn kém. Đó chỉ là một cơn sốt của xác thịt, chứ không phải, tôi xin nói rõ, một xúc động của tâm hồn. Tâm hồn tôi cố định như một tảng đá ăn sâu dưới đáy một đại dương xáo động. Cô nên hiểu tôi là một người thế nào, một con người lạnh lùng và sắt đá." Tôi mỉm cười hoài nghi. Ông nói tiếp: Cô đã đột ngột tấn công, buộc tôi phải thổ lộ tâm sự, và bây giờ tôi đã thổ lộ hết cho cô thấy rồi. Lột bỏ cái áo xác thịt mà cơ đốc giáo che phủ lên những dị dạng của loài người, tôi xuất hiện nguyên hình, chẳng qua chỉ là con người sắt đá đầy tham vọng. Trong mọi tình cảm, chỉ những tình yêu mến tự do là thường xuyên có ảnh hưởng đến tôi. Người hướng đạo của tôi là lý trí, chứ không phải tình cảm. Tham vọng của tôi vô bờ bến. Ước nguyện của tôi là làm nhiều hơn, vươn cao hơn những người khác, không bao giờ thỏa mãn. Tôi sùng kính sự kiên trì, tính nhẫn nại, tính cần cù và tài năng, vì chỉ với những phương tiện đó, con người mới thực hiện được những mục đích lớn lao, mới vươn lên được tới đỉnh cao. Tôi quan tâm theo dõi công việc cô làm, vì tôi coi cô là một người phụ nữ mẫn cán, ngăn nắp, có nghị lực, chứ không phải vì tôi cảm thông sâu sắc với những gì cô đã trải qua hoặc những gì hiện còn làm cô đau khổ. Tôi nói, ông tự mô tả như một nhà triết học tà giáo. Không, giữa tôi và các nhà triết học tự nhiên có điểm khác biệt này. Tôi có đức tin và tôi tin ở kinh phúc âm. Cô đã dùng một hình dung từ không đúng. Tôi không phải là một nhà triết học tà giáo, nhưng là một nhà triết học cơ đốc, một môn đồ trong tông phái Giê-xu. Là đệ tử của Giê-xu, tôi thừa nhận những học thuyết thuần khiết, nhân từ và bác ái của người. Tôi cổ vũ cho những học thuyết ấy. Ngay từ khi tôi còn trẻ, tôn giáo đã chinh phục tôi và đã vun sới những đức tính bẩm sinh của tôi như thế này. Từ cây mầm mống nhỏ bé là tình yêu mến tự nhiên, nó đã phát triển thành cái cây sum suê cành lá là tình bác ái. Từ cái rễ cây hoang dại sơ xác là lòng trung thực của con người, nó đã vun sới thành một ý thức đúng đắn về công lý thiêng liêng. Lòng khao khát đạt tới quyền thế và danh vọng cho tấm hình hài khốn nạn của tôi, nó đã đổi thành lòng khao khát mở rộng vương quốc cho chúa tể của tôi, đem lại những chiến thắng cho những lá cờ của thánh giá. Tất cả những điều đó, tôi đều nhờ tôn giáo mà có. Tôn giáo đã biến những vật liệu thô sơ thành những điều cao cả nhất, đã xén cắt và rèn luyện bản tính cho tốt hơn. Nhưng tôn giáo không dứt bỏ được bản tính, mà sẽ không bao giờ dứt bỏ được cho đến khi tấm hình hài mỏng manh này được khoác bộ áo bất tử. Nói xong, ông cầm lấy mũ đặt trên bàn, cạnh bảng pha màu của tôi. Một lần nữa, ông lại nhìn vào bức chân dung. Cô ấy đẹp thực, ông lẩm bẩm, thực xứng đáng với cái tên bông hồng của trần gian. Tôi có thể vẽ một bức khác cho ông không? Để làm gì? Không. Ông kéo tờ giấy mỏng che bức họa, tờ giấy tôi vẫn thường dùng để tỉ tay vẽ cho khỏi làm ố mặt tranh. Tôi không thể nói rõ ông chợt nhìn thấy gì trên giấy trắng đó, nhưng có một cái gì đã đập vào mặt ông. Ông chụp lấy tờ giấy, nhìn vào bên lề, đoạn liếc tôi với cặp mắt lạ lùng khó tả và khó hiểu. Cái nhìn ấy hình như muốn ghi nhận lấy mọi chi tiết về thân hình, mặt mũi và quần áo của tôi, vì cái nhìn của ông lướt khắp người tôi, nhanh và sắc như một tia chớp. Môi ông hé mở như định nói, nhưng rồi ông kìm ngay câu định nói lại, dù là câu gì đi nữa. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi. Chẳng có gì cả. Ông trả lời và đặt lại tờ giấy vào chỗ cũ. Tôi thấy ông khéo léo xé một mẩu nhỏ ở bên lề và cất vào bao tay, rồi vội vã gật đầu chào và đi mất. Ô hay! Tôi thốt lên và dùng ngay một câu ngạn ngữ của địa phương. Có trời mà hiểu. Đến lượt tôi chăm chú nhìn lại tờ giấy, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy vệt bút tôi vạch lên đó để thử màu. Tôi suy nghĩ về sự bí ẩn ấy trong 2 phút, nhưng thấy không sao giải đáp được, và cũng chắc là không có gì quan trọng, nên tôi bỏ qua và rồi cũng quên đi ngay. Chương 33. Ông Saint John đi khỏi thì tuyết bắt đầu rơi, gió bão quay cuồng suốt đêm. Ngày hôm sau một cơn gió lạnh cuốn thêm những đợt tuyết rơi. Đến lúc chiều tà thì tuyết đã chất đống trong thung lũng, khó lòng mà đi qua được. Tôi đã hạ cánh chớp cửa sổ xuống, chặn một cái nệm nhỏ ở khe cửa để tuyết khỏi tràn vào nhà. Nhóm lửa lên và sau gần một tiếng đồng hồ ngồi bên lò sưởi, nghe tiếng gió bão gầm thét. Tôi bèn thắp nến, lấy cuốn Macmillan xuống và bắt đầu đọc. Bóng chiều ngả đỉnh Nottingham vời vợi, dài trên dòng tuyết rộng thẳm sâu, trên dải son Cheviot lẻ loi, những khối tháp, những vọng lâu bảo vệ, những lũy thành bao quanh ngạo nghễ, trong ánh vàng rực sáng bóng chiều rơi. Chẳng mấy lúc, nhạc điệu thi ca khiến tôi quên cả bão táp. Bỗng có tiếng động, tôi cho là tiếng gió lay cánh cửa. Không phải, chính là Saint John từ bên ngoài bão tuyết, từ ngoài đêm tối đang rên rỉ, nhấc then cửa bước vào và đứng ngay trước mặt tôi. Tấm áo choàng phủ trên thân hình dòng cao của ông trắng toát như một tảng băng. Tôi gần như kinh hoàng, không ngờ lại có người khách từ dưới thung lũng phủ đầy tuyết đến thăm đêm nay. Có tin dữ à? Tôi hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Không, sao cô dễ hoảng hốt thế? Ông trả lời, cởi áo choàng ra và treo lên cửa, lặng lẽ đẩy vào khe cửa, tấm thảm mà lúc bước vào ông đã làm xô sạch đi. Ông dậm chân để rũ tuyết bám vào giày và nói. Tôi đến làm bẩn cái sàn nhà sạch bóng của cô mất, nhưng cô hãy tha lỗi cho tôi một lần nữa. Rồi ông bước lại gần ngọn lửa, phải khó nhọc lắm tôi mới đến được đây. Tôi dám quyết với cô thế. Ông hơ tay vào lửa nói. Có một chỗ bị tuyết ngập đến tận lưng, được cái may là tuyết cũng mềm thôi. Nhưng tại sao ông lại đến? Tôi thốt hỏi, không kịp giữ gìn. Cô hỏi một người khách đến chơi như vậy chẳng niềm nở chút nào. Nhưng vì cô hỏi nên tôi cũng xin trả lời là tôi đến chỉ để nói chuyện với cô một chốc thôi. Tôi đã chán những quyển sách câm lặng và các gian buồng trống rỗng của tôi. Và lại từ hôm qua tôi đã cảm thấy háo hức của một người được nghe một nửa câu chuyện đang nóng lòng nghe nốt. Ông ngồi xuống. Tôi nhớ lại cử chỉ lạ lùng của ông hôm qua và thực tình tôi bắt đầu lo hay ông ta loạn óc rồi chăng? Tuy nhiên nếu ông mất trí thật thì ông sẽ là một người lạnh lùng và thuần tính. Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt đẹp trai của ông lại giống mặt tượng cẩm thạch như lúc này khi ông gạt mái tóc đẫm tuyết sang một bên để ánh lửa chiếu lên vầng trán xanh xao và cặp má cũng chẳng hồng hào tí gì. Trên đó tôi buồn bã nhận thấy có in hằn dấu vết của tư lự và đau khổ. Tôi chờ đợi ông nói lên điều gì mà tôi có thể hiểu được, nhưng bây giờ ông chỉ chống tay vào cằm, mấy ngón tay đặt lên môi, ông đang suy nghĩ. Tôi bàng hoàng nhận thấy bàn tay ông cũng gầy guộc như mặt ông vậy. Một tình thương dạt dào, có lẽ ngoài ý muốn, tràn ngập lòng tôi. Tôi bỗng nói. Tôi mong ước Diana và Marie về sống với ông, để ông trơ trọi một mình như thế, thật đáng ngại quá. Mà ông thì chẳng quan tâm gì đến sức khỏe. Đâu có thế, ông nói. Khi nào cần tôi vẫn tự săn sóc lấy mình. Hiện nay tôi vẫn khỏe. Cô thấy tôi có gì là không ổn? Câu ấy, ông nói bằng một giọng hờ hững, thở ơ, tỏ ra rằng thái độ ân cần của tôi, ít ra theo ý ông, là rất thừa. Tôi yên lặng. Ông vẫn chậm rãi đưa ngón tay xoa vành môi trên và cặp mắt mơ màng vẫn không rời lò lửa sực cháy. Thấy cần phải nói câu gì đấy cho có chuyện, tôi bèn hỏi ông có bị lạnh vì gió từ cửa sau ông thổi vào không? Không không, ông trả lời ngắn ngủi và có vẻ bực mình. Tôi thầm nghĩ, được thôi, nếu ông không muốn nói chuyện thì cứ việc ngồi yên, tôi sẽ để mặc ông một mình và trở về với cuốn sách của tôi. Thế rồi tôi khêu lại ngọn đèn và đọc tiếp tập thơ Macmillan. Lát sau ông khẽ động đậy, Lập tức mắt tôi theo dõi cử chỉ của ông. Ông chỉ lấy từ trong túi ra một cái ví ra, rồi lại tiếp tục trầm mặc suy nghĩ. Có một người khó hiểu như thế ngồi lì trước mặt thì cố đọc sách cũng bằng vô ích, mà tôi cũng chẳng thể chịu câm nín mãi trong lúc đang sốt ruột thế này được. Tôi phải nói, rồi ông muốn cự tôi thì cự. Gần đây, ông có được tin gì về Diana và Marie không?
Không,
kể từ khi được bức thư tôi đưa cô xem tuần trước. Công việc ông đang sửa soạn không có gì thay đổi cả chứ. Liệu ông có phải rời Anh Quốc sớm hơn ông dự định không?
Tôi cho rằng không, tôi đâu có được may mắn như vậy.
Không được kết quả gì, tôi bèn thay đổi trận địa. Tôi xoay câu chuyện về nhà trường và các học trò của tôi. Mẹ em Rari Gare đã khá rồi. Sáng nay Mary đã đi học được. Tuần tới, tôi lại có thêm 4 cô học trò mới ở dưới sườn đúc. Nếu không vì mưa tuyết thì hôm nay chúng đã đến học rồi.
Thế à?
Ông River trả tiền học cho 2 đứa đấy.
Thật hả?
Ông ấy định lễ Giáng sinh này sẽ thiết cả trường một bữa.
Tôi biết.
Ông gợi ý thế phải không?
Không.
Thế ai vậy?
Con gái ông ấy, tôi đoán thế.
Thực đúng tính cô ấy tốt quá.
Phải.
Tiếp theo lại là một im lặng trống rỗng, đồng hồ điểm 8 tiếng. Ông như bừng tỉnh, duỗi chân ra, ngồi thẳng lên và quay lại phía tôi nói. Cô hãy bỏ sách xuống một lát. Và lại gần phía cửa đây. Ngạc nhiên và không biết thế nào, tôi vâng theo lời ông. Trước đây nửa giờ tôi có nói đang nóng lòng nghe nốt câu chuyện. Nghĩ lại, tôi thấy vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn nếu tôi đóng vai người kể chuyện và cô sang địa vị người nghe chuyện. Trước khi bắt đầu, cũng nên thành thực báo cho cô biết rằng câu chuyện tôi kể đây có lẽ sẽ hơi nhảm tai cô, song những tình tiết đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đôi khi do người khác nói lại có thêm phần mới mẻ, và chăng dù là nhảm hay mới thì chuyện tôi kể cũng ngắn thôi. 20 năm trước đây, một vị mục sư nghèo, cô đừng quan tâm đến tên ông ta vội, yêu một thiếu nữ con một nhà giàu, cô này cũng yêu ông ta và lấy ông mặc dù bị gia đình phản đối. Do đó, ngay sau khi cưới, gia đình đã từ cô ta. Chưa được 2 năm, cặp vợ chồng liều lĩnh ấy đã chết cả, và yên ổn nằm bên nhau dưới cùng một tấm mộ chí. Tôi đã tới thăm mộ họ ở một nghĩa địa rộng bao quanh tòa nhà thờ cũ kỹ, xám đen như bồ hóng, tại một thành phố thủ công nghiệp mới phát triển rất mau thuộc quận. Họ đã để lại một đứa con gái, mà ngay từ khi mới chào đời đã được tình thương đón nhận vào lòng một cách lặng lẽ, như đống tuyết tôi bị ngập vào lúc nãy. Tình thương đã mang cô bé không thân không thích đó tới một nhà trong họ về đằng mẹ. Người này rất giàu. Cô bé được bà mợ nuôi nấng. Bà này tên là, bây giờ tôi mới nói tên, bà Rit ở Gaterhead.
Cô giật mình à?
Cô nghe thấy có tiếng gì thế? Chắc là có con chuột nào chạy trên kèo nhà ở lớp học bên cạnh thôi. Trước khi tôi cho sửa lại, thì đây vẫn là kho chứa thóc. Mà kho chứa thóc thì bao giờ cũng lắm chuột. Ta tiếp tục nhé. Bà Rit nuôi cô bé mồ côi được 10 năm. Sống với bà cô bé được sung sướng hay không, tôi không được nghe nói. Nhưng cuối thời gian này cô bé được chuyển tới một nơi mà cô cũng biết, vì chính là trường mồ côi Lô Út, nơi cô đã lưu trú một thời gian khá lâu. Hình như ở đó cô ta đã làm việc một cách đáng khen. Từ một học sinh cô ấy trở thành một giáo viên giống như cô vậy. Thực tình tôi rất lấy làm lạ, thấy chuyện của cô ta có nhiều điểm giống cô. Sau đó, cô ấy đi làm cô giáo dạy trẻ ở tư gia. Về điểm này, số phận của hai người lại giống nhau như hệt. Cô ấy trông nom giáo dục cho con nuôi của một ông Rochester nào đó.
Ông River, tôi ngắt lời.
Tôi cũng đoán được cô đang nghĩ gì, ông nói, nhưng cô hãy cứ bình tâm một lát. Tôi sắp kể xong, cô hãy chịu khó nghe cho đến hết. Về tính tình ông Rochester, tôi không biết gì hết, ngoài chuyện ông ấy muốn lấy cô giáo, có cưới xin tử tế. Nhưng đúng lúc ra trước bàn thờ làm phép cưới, cô ấy mới biết rằng ông này đã có một người vợ, hiền, còn sống, tuy bị điên. Sau đó, thái độ của ông ấy ra sao, ông ấy muốn đề nghị thế nào thì chỉ là chuyện tôi phỏng đoán. Nhưng khi xảy ra một việc khiến cần phải tìm gặp cô giáo, thì lúc ấy người ta mới phát hiện là cô đã đi rồi, chẳng ai biết đi đâu, lúc nào, cách nào. Cô ta bỏ lâu đài Turnerfin ra đi lúc ban đêm. Mọi sự tìm kiếm đều không có kết quả. Người ta đã sục sạo khắp vùng mà không hề thấy tung tích cô ấy.
nhưng phải tìm cho bằng được cô ấy, nên người ta đã đăng tin tìm người trên khắp các báo. Chính tôi cũng nhận được một lá thư của một luật sư tên là Brick, báo cho tôi biết những chi tiết mà tôi vừa kể cho cô nghe. Câu chuyện cũng lạ đấy chứ. Tôi nói, xin ông hãy bảo cho tôi biết điều này. Ông đã biết nhiều như thế, nhất định ông có thể nói cho tôi rõ ông Rochester bây giờ thế nào, ông ấy ở đâu, ông đang làm gì, có được khỏe không? Tôi không biết tí gì về những điều liên quan tới ông Rochester. Bức thư không nói gì đến ông ta, chỉ kể lại việc mưu toan trái phép có tính chất lường gạt mà tôi đã nói. Có lẽ cô nên hỏi tên cô giáo đã tìm biết sự việc gì xảy ra mà cần phải có mặt cô ta thì hơn. Thế không ai đến lâu đài Tocnefin à? Không ai gặp ông Rochester sao? Tôi đoán là không. Nhưng họ phải viết thư cho ông ấy chứ? Cố nhiên. Thế ông ấy trả lời thế nào? Ai nhận được thư của ông ấy? Ông Brick cho biết rằng thư trả lời không do ông Rochester viết mà do một bà ký tên là Alice Fairfax. Tôi bàng hoàng, lạnh toát cả người. Nỗi sợ nhất của tôi có lẽ thành sự thực mất. Rất có thể ông đã rời nước Anh và trong lúc tuyệt vọng lại lao đầu vào những nơi ăn chơi trước kia trên lục địa. Và rồi ở đó liệu ông có tìm được thứ ma túy nào để chữa khỏi cho ông những đau khổ không? Có tìm được một người tình nào hợp với những say mê của ông không? Tôi không dám trả lời câu hỏi ấy. Ôi, ông chủ tội nghiệp của tôi, người đã một lần gần như là chồng tôi, người tôi thường gọi là Edward thân yêu của em. Ông River nhận xét, ông ta hẳn phải là một người xấu. Tôi hết sức bênh. Ông không biết ông ấy, ông đừng nên phê phán. Được lắm, ông thản nhiên trả lời. Thực ra tôi còn bận nghĩ những việc khác hơn về ông ta, tôi còn phải kể hết câu chuyện chứ. Cô đã không hỏi tên cô giáo, thì tôi đành tự nói ra vậy. Khoan đã, tên cô ta đây. Xem những điều quan trọng viết ra giấy trắng mực đen bao giờ cũng tốt hơn. Ông lại rút ví ra, lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng, moi trong ví một mẩu giấy xé vội. Nhìn loại giấy và các vệt sơn màu xanh nước biển và màu đỏ thẳm, tôi nhận ngay ra là một mảnh xé ở tờ giấy tôi dùng để tỉ tay khi vẽ tranh. Ông đứng lên, giơ mẩu giấy sát vào mắt tôi, và tôi đọc thấy chữ Jane Eyre do chính tay tôi viết bằng mực đen, chắc là trong một phút đãng trí. Brick viết cho tôi về một cô Jane Eyre, ông nói. Các lời đăng báo cũng nói đến một cô Jane Eyre. Tôi lại biết một cô Jane Elliot. Thú thực là tôi đã ngờ rồi, nhưng mãi đến chiều hôm qua tôi mới biết chắc chắn. Cô nhận tên mình và bỏ bí danh đi chứ. Vâng, vâng. Nhưng ông Brick ở đâu? Có lẽ ông ấy biết điều gì về ông Rochester. Ông ta không quan tâm đến ông Rochester. Trong khi ấy, cô chỉ lưu ý đến những chi tiết phụ mà lãng quên điểm chính. Sao cô không hỏi ông Brick tìm cô để làm gì? Ông ta cần gì về cô? Được rồi. Ông ta muốn gì? Chỉ để báo cho cô biết rằng cậu cô, ông Eyre ở Madeira đã mất rồi, để lại tất cả gia sản cho cô, và bây giờ thì cô giàu rồi, chỉ có thế thôi, không có gì hơn nữa. Vâng, tôi giàu à? Vâng, cô giàu rồi, cô được thừa kế hẳn hoi. Lại yên lặng. Cố nhiên cô phải chứng minh tên tuổi. Saint John nói tiếp luôn, điều này chẳng có khó khăn gì. Rồi cô nhận được gia tài. Tài sản của cô hiện gửi tại ngân hàng nước Anh. Ông Brick hiện giữ chúc thư và các giấy tờ cần thiết. Thực là một chuyện bất ngờ. Trong một phút từ nghèo khó nhảy lên giàu có thì cũng hay đấy chứ, phải không bạn đọc? Hay tuyệt. Nhưng đấy không phải là một chuyện người ta có thể hiểu được ngay và do đó sung sướng được ngay. Và chăng ở đời còn nhiều cái may mắn khác say sưa hơn. Sự may mắn này thì cụ thể đó là một chuyện của đời sống thực tiễn. Không có gì là lý tưởng cả. Những gì liên quan đến nó đều cụ thể và bình thản, và những biểu hiện vui mừng cũng vậy. Người ta sẽ không nhảy cỡn lên mà hoan hô ầm ĩ khi nghe thấy mình được hưởng một gia tài. Người ta bắt đầu suy nghĩ về trách nhiệm, tính toán công việc. Vài mối lo âu chín chắn nào đó nảy sinh và đã tự tìm mình để suy nghĩ về sự may mắn của ta với vầng trán tư lự. Và chăng những chữ di chúc, thừa kế cũng đi liền với những chữ chết và tang lễ. Ông cậu mà tôi chỉ được nghe nói tới đã mất rồi. Đó là người thân thích độc nhất của tôi. Từ khi biết mình có một ông cậu, tôi vẫn ôm ấp hy vọng một ngày kia sẽ được gặp ông. Bây giờ, thì không bao giờ còn gặp được nữa. Và rồi chỉ có một mình tôi được hưởng số tiền này. Nó không đến với tôi cùng một gia đình hân hoan mà đến với bản thân cô độc lẻ loi của tôi thôi. Cố nhiên, đây là một điều rất hay và sống độc lập sẽ là tuyệt diệu. Phải, tôi cảm thấy thế. Ý nghĩ này làm lòng tôi thỏa mãn. Thế là mặt cô sau cùng đã tươi lên rồi, ông River nói. Tôi cứ tưởng cô bị quỷ Medusa nhìn và biến thành đá. Có lẽ bây giờ thì cô sẽ hỏi gia sản được hưởng trị giá bao nhiêu.
Vâng, tôi được hưởng bao nhiêu?
Ồ, chả mấy. Một số tiền còn con chẳng đáng nói. Hình như họ bảo là 2 vạn đồng bảng.
Nhưng sao thế?
2 vạn đồng bảng? Lại một tiếng sét nữa. Tôi đang ước chừng khoảng 4-5 ngàn bảng. Cái tin ấy làm tôi nghẹt thở mất một lát. Trước kia, tôi chưa bao giờ thấy ông Saint John cười lớn bao giờ. Lần này ông bỗng cười phá lên. Kìa, ông nói, nếu cô phạm tội giết người mà tôi báo cho cô biết rằng tội của cô bị khám phá, thì hẳn là cô cũng không thể ngơ ngác hơn bây giờ được.
Đó là một số tiền lớn. Liệu có nhầm không, ông?
Chẳng nhầm tí nào cả. Hay là ông đọc nhầm con số? Có thể là 2 ngàn. Số tiền viết bằng chữ, không phải bằng số. 2 vạn. Một lần nữa, tôi lại có cảm tưởng như mình vốn là một người có khả năng tiêu hóa bình thường, nay bỗng nhiên một mình ngồi vào một bàn tiệc, ê hề đồ ăn thức uống đủ cho 100 thực khách. Lúc ấy, ông River đứng dậy, khoác áo choàng, ông nói. Giá đêm nay không xấu trời như thế này, thì tôi bảo già Hannah đến ngủ với cô. Trông cô thiểu não quá, khiến tôi không đăng tâm để cô ở lại một mình. Nhưng già Hannah tội nghiệp bà lão, lại không thể lội tuyết được như tôi. Chân bà không dài bằng chân tôi được, thành thử tôi phải để cô ở lại một mình với những lo buồn của cô. Chúc cô ngủ ngon. Ông đang nhấc then cửa, chợt tôi có một ý nghĩ thoáng qua óc. Ông đứng lại một phút đã, tôi kêu lên. Sao? Kể cũng lạ, tại sao ông Brick lại viết thư cho ông về tôi, sao ông ta lại biết ông, và lại nghĩ rằng một người sống ở nơi hẻo lánh như ông có thể giúp ông ta trong việc tìm kiếm tôi. À, tôi là giáo sĩ, ông nói, mà người ta thường tìm hỏi giáo sĩ khi gặp những việc kỳ lạ. Ông lại đụng vào then cửa. Không phải, ông nói thế tôi chưa thỏa mãn, tôi kêu lên, và quả thực, trong câu trả lời vội vã và không sáng sủa của ông có một cái gì đáng lẽ làm yên lòng lại càng kích thích trí tò mò của tôi hơn bao giờ hết. Tôi hỏi thêm, thật là một chuyện kỳ lạ, tôi phải được biết rõ hơn. Để lần khác, không, ngay tối nay. Và thấy ông quay ra cửa, tôi bèn đứng chắn lối, xem chừng ông có vẻ lúng túng. Nhất định ông phải nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe, rồi tôi mới chịu để ông về. Bây giờ thì tôi chưa muốn nói. Ông sẽ nói, ông phải nói. Tôi muốn để Diana hay Marie báo cho cô biết. Dĩ nhiên những lời từ chối ấy càng làm tôi sốt ruột đến cực độ. Tôi cần phải biết ngay, không trì hoãn được, và tôi bảo ông thế. Nhưng tôi đã cho cô biết rằng tôi là một người đàn ông sắt đá, khó lay chuyển. Và tôi cũng là người phụ nữ sắt đá, không thể từ chối được với tôi. Ông nói tiếp, vậy thì tôi rất lạnh, không có một sự nóng nảy nào ảnh hưởng được. Còn tôi thì nóng bỏng và lửa làm tan băng tuyết. Ánh lửa trong lò đã làm cho tuyết trên áo ông tan, vì thế mà sàn nhà tôi bị ướt như một đường phố lầy lội. Ông River, nếu ông muốn được tha cái tội lớn đã làm bẩn gạch nhà bếp của tôi, thì ông phải cho tôi rõ những điều tôi muốn biết. Thôi được, tôi đành nhượng bộ vậy. Nếu không phải vì cô nóng nảy, thì là vì cô kiên trì, như hòn đá bị nước nhỏ vào mãi cũng phải mòn. Và chăng, rồi cũng có ngày cô phải biết. Biết ngay bây giờ, sau này cũng thế thôi. Cô tên là Jane Eyre ư? Cố nhiên, cái đó đã rõ rồi. Có lẽ không biết rằng tôi trùng tên với cô. Rằng tên thánh của tôi là Saint Jane Eyre River. Không, thực thế. Bây giờ tôi mới nhớ ra là đã nhìn thấy chữ E trong chữ đầu của tên ông, viết ở những quyển sách ông nhiều lần cho tôi mượn. Nhưng chưa bao giờ tôi tự xem đó là tên gì. Nhưng thế thì sao? Chắc là... Tôi ngừng lại. Tôi chưa dám tin hẳn. Lại càng chưa dám nói ra miệng một ý nghĩ vụt đến, thành hình, rồi phút chốc nổi bật lên, nhưng rất có thể là sự thực. Các sự việc tự ghép lại với nhau, ăn khớp với nhau, xếp theo trật tự, trước kia chỉ có một mắt xích hỗn độn, bây giờ cả sợi dây chuyền được căng thẳng ra, từng mắt xích hoàn hảo nối lại với nhau chặt chẽ. Do linh tính, tôi đã biết ngay đầu đuôi câu chuyện, trước khi Saint John nói thêm lời. Nhưng tôi không thể đòi hỏi bạn đọc cũng phải có cái chi giác theo linh tính như vậy. Tôi phải nhắc lại lời giải thích của ông ta. Mẹ tôi tên là Error. Bà có hai em trai, một người làm giáo sĩ lấy cô Genrit ở Gaterhead, một người là John Error, thương nhân, trước ở Funchal, Madeira. Tháng 8 mới đây có viết thư báo tin cậu chúng tôi mất và có nói rằng ông để lại gia tài cho cô con gái mồ côi của người anh làm giáo sĩ. Ông không để lại gì cho chúng tôi vì ông không bao giờ quên được sự bất hòa giữa ông và thân phụ chúng tôi. Ít tuần sau, ông Brick lại viết thư báo tin cô gái được thừa kế gia sản bị mất tích và hỏi xem chúng tôi có biết tin gì về cô ta không. Tôi đã tìm ra được cô ta vì nhìn thấy một chữ tên vô tình viết trên một mẩu giấy. Phần sau cô đã rõ rồi. Rồi ông lại định đi, nhưng tôi đã dựa lưng vào cánh cửa. Hãy để tôi nói, cho tôi kịp thở và suy nghĩ một lúc đã. Tôi ngừng lại, ông vẫn đứng trước mặt tôi, tay cầm mũ vẻ bình thản. Tôi nói tiếp. Mẹ ông là chị của cha tôi. Phải. Thế là cô tôi. Ông gật đầu. Cậu John tôi cũng là cậu John của ông. Ông với Diana và Marie là con của bà chị ông ta, và tôi là con của ông anh ông ta. Chính thế. Thế cả ba anh em ông đều là chị em họ với tôi. Nửa phần máu chúng ta đều cùng một nguồn mà ra ư. Phải, chúng mình là anh em họ. Tôi nhìn Saint John, hình như tôi đã tìm thấy một người anh mà tôi có thể lấy làm tự hào, mà tôi yêu được, và hai người chị mà ngay khi còn chưa biết là người cùng máu mù, tôi đã chân thành yêu mến và cảm phục. Hai thiếu nữ mà mới hôm nào quỳ gối trên nền đất ẩm, ngó qua khung cửa sổ thấp có chấn song hoa của căn nhà bếp ở Moor Howder, tôi đã ngắm nhìn với một hứng thú hòa lẫn một cách chua chát với một nỗi tuyệt vọng, lại là những người họ hàng thân thiết của tôi, là người thanh niên trang nghiêm đã tìm thấy tôi gần chết trên ngưỡng cửa, lại là một người thân thích của tôi. Thực là một sự khám phá tuyệt diệu với một kẻ cô độc khốn khổ. Đó là của cải rồi, của cải cho tâm hồn, một nguồn yêu thương chân thực và thuần túy. Đó là một hạnh phúc rực rỡ sáng ngời, đầy kích động, không phải như món quà nặng nề bằng vàng kia. Tuy cũng quý giá và đáng hoan nghênh theo một cách riêng, song nó chỉ đem lại cho tôi được một nỗi vui bình thản. Lúc ấy tôi mừng rỡ đột ngột, vỗ tay reo lên, mạch máu tôi đập mạnh, huyết quản tôi rung động. Ô, tôi sung sướng quá, tôi sung sướng quá. Saint John mỉm cười. Tôi chẳng đã nói cô hay lưu ý đến những chi tiết phụ mà quên bẵng điểm chính đấy sao. Khi tôi báo cô được hưởng một gia tài thì cô trang nghiêm, thế mà bây giờ vì một việc chẳng quan trọng thì cô lại mừng cuống lên. Anh định nói gì thế? Có thể đối với anh thì không quan trọng thực đấy, anh đã có các em gái, chẳng cần đến một người em họ, nhưng tôi thì chẳng có ai cả, thế mà bây giờ tự nhiên lại có đến ba người thân thích. Hay là hai thôi vậy, nếu anh không muốn tính cả mình vào đó, bước vào đời tôi. Tôi phải nhắc lại, tôi sung sướng lắm. Tôi rảo bước đi lại trong phòng. Tôi ngừng lại, gần như nghẹt thở về những ý nghĩ đến quá nhanh, làm tôi không kịp hiểu, không kịp sắp đặt những ý nghĩ về những điều tôi có thể làm, tôi nên làm và tôi sẽ làm. Và cũng không lâu đâu. Tôi nhìn vào bức tường trắng trơn, trông nó giống như một bầu trời đầy sao đang mọc, mỗi ngôi lại sáng lên một dự kiến đầy lý thú. Những người đã cứu sống đời tôi, những người mà tới giờ phút này tôi vẫn chỉ yêu bằng một mối tình suông, thì bây giờ tôi có thể làm điều tốt cho họ. Họ đang chịu một cái ách nặng, tôi có thể cởi bỏ cho họ. Họ đang sống trong cảnh chia ba, tôi có thể đoàn tụ họ lại. Cuộc sống độc lập và phong lưu của tôi cũng có thể là của họ. Chúng tôi chẳng phải bốn người ư? Hai vạn đồng bảng mà chia làm bốn phần đều nhau thì mỗi người được đúng 5.000. Khá đủ đấy chứ. Như thế mới là công bằng và mới đảm bảo hạnh phúc chung. Bây giờ sự giàu có không còn đè nặng lên tôi nữa. Bây giờ nó không chỉ là một di sản bình thường bằng tiền nong, nó là một di sản bằng đời sống hy vọng và hạnh phúc. Trong khi những ý tưởng này tấn công ào ạt chiếm lấy tâm trí tôi, thì vẻ mặt tôi ra sao tôi không biết, nhưng liền đó tôi thấy River đặt một chiếc ghế sau lưng tôi và nhẹ nhàng bảo tôi cũng ngồi xuống. Anh cũng khuyên tôi nên bình tĩnh lại. Tôi không coi vào đâu những lời anh ám chỉ rằng tôi bối rối, quẫn trí, Tôi gạt tay anh ra và bắt đầu đi đi lại lại. Mai anh viết thư cho Diana và Marie, bảo họ về nhà ngay lập tức. Tôi nói, Diana vẫn nói là giá hai chị em mỗi người có 1.000 đồng bảng thì đã tự coi là giàu có. Vậy với 5.000 bảng, họ sẽ phong lưu lắm.
Cô hãy bảo chỗ để tôi lấy cho cô một cốc nước, Sanson nói. Thực tình, cô cần phải cố gắng trấn tĩnh mới được.
Chỉ nói vớ vẩn, cái gia tài kia sẽ tác động đến anh như thế nào? Liệu nó có giữ được anh ở lại nước Anh, khiến anh lấy Oliver rồi yên chí làm ăn như một người bình thường không?
Cô nói làm nhảm rồi, đầu óc cô đang rối loạn. Tôi báo tin cho cô khi đột ngột, thành ra cô bị xúc động quá sức.
Anh River, anh làm tôi bực mình quá lắm, tôi vẫn khá sáng suốt đấy. Chính anh hiểu lầm thì có, hoặc anh làm ra vẻ hiểu lầm.
Có lẽ nếu cô giải thích đầy đủ hơn chút nữa thì tôi hiểu rõ hơn.
Giải thích? Có gì mà phải giải thích?
Anh cũng thừa biết là số tiền 2 vạn bảng ấy chi cho 1 cháu trai và 3 cháu gái của ông cậu chúng ta thì mỗi người được 5.000 bảng không? Điều tôi muốn là anh hãy viết thư cho các cô em gái báo cho họ biết sự may mắn họ được hưởng.
Cô được hưởng? Cô muốn nói thế?
Tôi đã nói rõ quan niệm của tôi về vấn đề này. Tôi không thể quan niệm khác được. Tôi không phải là kẻ ích kỷ một cách tàn nhẫn, bất công một cách mù quáng hay vô ơn một cách quái gở. Tôi nhất định muốn có một gia đình với những người thân thích. Tôi thích Moorhouder và tôi sẽ sống ở Moorhouder. Tôi yêu Diana và Marie và tôi sẽ gắn bó suốt đời với Diana và Marie. Có 5.000 bảng, tôi sẽ sung sướng và đủ dùng được việc. Nhưng có 2 vạn bảng đối với tôi sẽ là một gánh nặng, một mối dày vò. Và chăng theo lẽ công bằng chứ không phải theo pháp luật, số tiền đó chẳng phải là của mình tôi. Và tôi để lại cho anh và 2 chị phần còn lại đối với tôi hoàn toàn là thừa.
Thôi ta cứ thỏa thuận với nhau, quyết định ngay như thế là xong.
Hành động như thế này là theo cảm tính bồng bột phút đầu. Cô nên để vài ngày suy nghĩ về vấn đề đó thì lời nói của cô mới gọi là chín chắn được.
Ôi, nếu anh nghi ngờ sự thành thực của tôi thì dễ lắm. Anh có thấy như thế là không công bằng không?
Tôi có thấy một thứ công lý, nhưng nó trái ngược với thói thường. Và chăng toàn bộ gia tài thuộc quyền của cô, ông cậu cô, cậu tôi đã kiếm được nó bằng công sức của ông hoàn toàn tự do, muốn để lại cho cô. Nói cho cùng, theo công lý, cô có thể giữ lấy cả cơ mà. Cô có thể coi nó hoàn toàn là của cô mà lương tâm không phải thắc mắc gì hết.
Đối với tôi nói, đó là một vấn đề tình cảm cũng như một vấn đề lương tâm. Tôi phải nhượng bộ tình cảm của tôi, mấy khi tôi có dịp được làm như thế, dù anh có lý luận phản đối làm tôi bực mình suốt 1 năm ròng đi nữa, cũng không đời nào tôi chịu bỏ niềm sung sướng tuyệt diệu mà tôi đã thoáng cảm thấy, đã được đền đáp một phần cái ơn trời bể tôi đã chịu. Và giành lấy cho mình những người bạn suốt đời.
Sanjon đáp lại tôi. Bây giờ thì cô nghĩ thế vì cô chưa hiểu thế nào là có của, và do đó chưa biết hưởng sự giàu có. Cô chưa hình dung được số tiền 2 vạn bảng sẽ khiến cô trở thành quan trọng thế nào, sẽ dành cho cô một địa vị thế nào trong xã hội, sẽ mở cho cô những triển vọng nào. Cô chưa thể.
Còn anh, tôi ngắt lời. Anh cũng không thể tưởng tượng được là tôi khao khát tình yêu thương giữa anh chị em với nhau như thế nào. Tôi chưa bao giờ có một gia đình, tôi chưa bao giờ có anh chị em. Bây giờ tôi phải có, tôi muốn có. Anh không khó chịu là phải nhận tôi làm em chứ.
Jane, tôi sẽ là anh cô, các em tôi sẽ là chị cô, mà khỏi phải đòi cô hy sinh những quyền lợi chính đáng của cô.
Anh tôi, phải, mà xa cách nhau 1.000 dặm.
Chị tôi, phải, mà phải phục dịch cho những người xa lạ.
Tôi thì giàu có, ngồi trên đống vàng không phải do tay tôi kiếm ra và cũng chẳng đáng được hưởng.
Còn các anh chị thì không một đồng xu.
Thế thì bình đẳng quá, có tình nghĩa anh em quá, gắn bó thân mật với nhau quá.
Nhưng, Jenna, những khao khát của cô về quan hệ gia đình và hạnh phúc êm ấm có thể giải quyết được bằng cách khác. Cô có thể lấy chồng.
Anh lại nói vớ vẩn, lấy chồng. Tôi không cần lấy chồng và sẽ chẳng bao giờ lấy.
Cô nói quá đấy. Những lời khẳng định thiếu thận trọng như thế càng chứng tỏ là cô bị kích động mạnh.
Chẳng có gì là quá lời. Tôi hiểu lòng tôi. Tôi biết tôi ghét cái ý nghĩ lấy chồng đến mức nào.
Sẽ chẳng có ai lấy tôi vì tình yêu đâu, mà tôi chẳng muốn người ta lấy mình vì tiền.
Và thôi cũng chẳng cần một người xa lạ, không hợp tính tình khác hẳn với tôi. Tôi cần những người thân thuộc, những người mà tôi yêu mến với tình thông cảm. Hãy nhắc lại rằng anh sẽ là anh tôi. Khi anh nói ra câu ấy, tôi thấy sung sướng, thỏa lòng. Hãy nhắc lại, nếu anh có thể, hãy nhắc lại thành thực đi. Hẳn là tôi có thể nhắc lại được. Tôi biết xưa nay tôi vẫn yêu mến các em tôi, và tôi biết tình cảm ấy dựa trên cơ sở nào. Tôi kính trọng đức tính của các cô ấy, cảm phục tài năng của các cô ấy. Cô cũng có đạo đức và tâm hồn. Cô có những sở thích và thói quen giống như Diana và Marie. Sự có mặt của cô bao giờ cũng làm tôi dễ chịu. Trong thời gian gần đây, trò chuyện với cô, tôi thấy tôi được niềm an ủi trong lành. Tôi cảm thấy có thể dễ dàng và tự nhiên dành một chỗ trong trái tim tôi cho cô như một người em gái thứ ba, cô em út của tôi. Cảm ơn anh. Tối hôm nay thế là đủ cho tôi thỏa lòng rồi. Thôi, bây giờ anh nên về đi, vì nếu anh ở lại lâu nữa, có thể anh sẽ làm tôi bực mình vì một sự nghi ngại nào đó. Thế còn trường học, cô Error, hẳn là bây giờ phải đóng cửa chứ? Không, tôi sẽ giữ chân cô giáo cho đến khi anh tìm được người thay thế. Anh mỉm cười tán thành. Chúng tôi bắt tay nhau và anh ra về. Tôi không cần phải kể lại chi tiết những cuộc đấu tranh này và những lý lẽ tôi dùng để giải quyết vấn đề gia tài theo ý muốn tôi. Việc đó thật là khó khăn, nhưng vì tôi đã nhất quyết và cũng vì các chị họ tôi sau cùng đều nhận thấy rõ tôi thực sự và kiên quyết muốn phân chia đều tài sản, vì trong thâm tâm họ cũng cảm thấy ý định ấy là công bằng, và chăng vào địa vị của tôi, ắt họ đều nhượng bộ và bằng lòng đem việc này ra nhờ trọng tài giải quyết. Chúng tôi chọn ông Oliver và một luật gia có tài phân xử, cả hai người đều đồng ý với tôi, thế là tôi thắng. Những giấy tờ cần thiết được chuẩn bị. Sanson, Diana, Marie và tôi, mỗi người đều hưởng một phần gia tài. Chương 34. Mọi việc thu xếp xong thì gần tới ngày lễ Giáng sinh. Mùa nghỉ hè đã tới, tôi bèn đóng cửa trường Morton. Nhưng tôi đã chủ tâm làm cho cuộc chia tay không đến nỗi nhạt nhẽo về phía tôi. Số phận tốt lành mở rộng bàn tay và trái tim một cách kỳ lạ, và cho đi một ít khi người ta nhận được rất nhiều, thì chỉ là mở ra một lối thoát cho những cảm giác đang sôi sục, cô bé học sinh quê mùa yêu mến tôi. Và khi chia tay cảm tưởng này đã được chứng minh rõ, chúng biểu lộ cảm tình một cách mộc mạc và thắm thiết. Tôi cảm động sâu sắc thấy rằng, quả thực, tôi đã có một địa vị trong những trái tim hồn nhiên của chúng. Tôi hứa với chúng từ nay, tuần lễ nào tôi cũng sẽ lại thăm chúng và giảng bài một giờ ở trường. Tôi vừa coi cho lớp học, bây giờ có đến 60 em xếp hàng đi qua mặt tôi vừa khóa cửa xong. Anh River đến vào lúc tôi đang đứng tay cầm chìa khóa, trao đổi vài câu tiễn biệt riêng với 6-7 em học sinh ngoan nhất. Họ là những cô gái ngoan ngoãn, đứng đắn, khiêm nhường, có học thức nhất trong tầng lớp nông dân nước Anh. Điều này rất có ý nghĩa, vì dù sao, nông dân Anh cũng là những người có học, có giáo dục và biết tự trọng nhất so với nông dân châu Âu. Từ hồi ấy đến nay, tôi đã có dịp gặp những người phụ nữ nông thôn ở Pháp, ở Đức, và tôi nhận thấy rằng những người khá nhất trong bọn họ cũng có vẻ dốt nát, thô lỗ, ngu ngốc so với các cô gái Morton của tôi. Cô có cho là mình đã được đền công khó nhọc sau một thời gian làm việc rồi không? River hỏi tôi sau khi chúng đã đi hết. Thấy mình làm được việc hữu ích thực sự cho thời đại và thế hệ mình có phải là sung sướng không? Nhất định rồi. Ấy là cô mới vất vả có vài tháng thôi. Nếu cô hiến cả cuộc đời cho công cuộc phục hồi giống nòi thì cô cho là đáng sống không? Có, tôi nói. Nhưng tôi không thể nào kéo dài mãi mãi như thế được. Tôi cần được hưởng thụ những năng khiếu của chính tôi, cũng như vun sới năng khiếu của những người khác chứ. Bây giờ tôi phải được thụ hưởng. Xin đừng nhắc nhở tí gì đến trường lớp cả nhé. Tôi đã rời nhà trường và đang định nghỉ ngơi hoàn toàn đây. Anh có vẻ nghiêm trang. Gì vậy? Sao bỗng nhiên cô lại say sưa đến thế? Cô dự định làm gì? Định làm rất nhiều việc, làm nhiều hết sức. Trước hết, tôi phải yêu cầu anh để cho già Hana được rảnh rỗi và tìm người khác hầu anh.
Cô cần bà ta à?
Phải, để về mua Howder với tôi trong vòng một tuần lễ Diana và Mary về nhà.
Và tôi muốn thu xếp chu đáo mọi thứ khi họ về.
Tôi hiểu rồi. Tôi lại tưởng cô dự định đi chơi đâu xa.
Thế cũng hay, già Hana sẽ về với cô.
Vậy anh bảo già ấy sẵn sàng nhé.
Chìa khóa trường học đây, sáng mai tôi sẽ đưa anh chìa khóa nhà tôi.
Saint John cầm lấy, nói.
Cô có vẻ sung sướng khi trả lại nó nhỉ. Tôi không hiểu rõ được sự vui thích của cô vì tôi không biết cô định làm gì thay vào công việc cô rời bỏ này. Hiện thời cô có dự kiến gì, mục đích gì, tham vọng gì cho cuộc đời?
Mục đích đầu tiên của tôi là quét dọn tẩy rửa. Anh có hiểu hết ý nghĩa của chữ ấy không? Quét dọn tẩy rửa mua Howder từ phòng ở đến hầm chứa. Thứ hai là đánh xi lau dầu bằng mọi thứ rẻ trên đời cho nhà lại bóng loáng lên. Thứ ba là xếp dọn lại bàn ghế giường thảm cho có ngăn nắp chính xác như toán học. Rồi tôi sẽ đến phá hại anh về tiền than củi để nhóm lửa ở các phòng sau cùng. Hai ngày trước khi các cô em anh về, tôi và già Hana sẽ bận bịu vào công việc đập trứng, chọn nho khô, nghiền gia vị, làm bánh cho ngày lễ Giáng sinh, băm mọi thứ làm ba tê và làm nhiều việc bếp núc long trọng khác. Mà nói ra thì cũng chẳng gợi được một ý niệm nào rõ ràng đối với người vô tích sự như anh. Tóm lại, mục đích của tôi là sửa soạn mọi thứ cho thực chu đáo trước ngày thứ năm sắp tới để đón Diana và Mary, và tham vọng của tôi là dành cho họ một sự đón tiếp lý tưởng khi họ về.
Saint John hơi mỉm cười, nhưng anh chưa được hài lòng.
Bây giờ như thế là tốt lắm rồi, anh nói. Nhưng nói đứng đắn, tôi mong rằng khi sự bồng bột ban đầu đi qua thì cô sẽ nhìn cao hơn một chút những công việc nội trợ thú vị và sự vui sướng trong gia đình ấy.
Đó là những điều tốt nhất trên đời đấy, tôi ngắt lời anh.
Không, Jane ạ, thế giới này không phải là nơi để hưởng thụ, đừng nên khiến cho nó thành như vậy. Đó cũng không phải là nơi để nghỉ ngơi, chớ nên trở thành lười biếng.
Trái lại, tôi định làm rất nhiều việc chứ.
Jane, lúc này tôi tạm thể tất cho cô. Tôi dành cho cô 2 tháng đặc xá để tận hưởng cái địa vị mới và vui thú với những người thân lâu ngày mới tìm ra. Nhưng sau đó tôi hy vọng cô sẽ nhìn xa hơn Morton và mua Howder. Xa hơn cảnh chị em sum họp, sự bình yên ích kỷ và những tiện nghi thể chất do cuộc đời văn minh và phong lưu mang tới. Tôi mong rằng những năng lực của cô, một lần nữa, với sức mạnh của chúng, sẽ thôi thúc, khiến cô phải băn khoăn.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh nói.
Saint John, tôi thấy anh nói thế thì gần như ác nghiệt. Tôi đang định sống sung sướng như một bà hoàng, vậy mà anh lại gợi cho tôi những lo âu. Thế để làm gì vậy?
Để phát huy những tài năng mà Thượng Đế đã trao cho cô giữ, và chắc chắn có ngày người đòi cô trình bày rõ cô sử dụng ra sao.
Jane, tôi sẽ lo lắng và bám sát cô chặt chẽ. Tôi báo trước cho cô biết điều ấy. Cô hãy gắng kìm hãm sự say sưa quá đáng lao mình vào những sự vật tầm thường phù phiếm. Cô nghe rõ chưa, cô Jane?
Vâng, rõ như anh nói tiếng Hy Lạp vậy. Tôi cảm thấy mình có lý tưởng xứng đáng để sung sướng nhất, và tôi định sẽ sung sướng. Chào anh nhé.
Ở mua Howder, tôi thấy sung sướng thật, và tôi đã làm việc cật lực, cả già Hana cũng vậy.
Già Hề Hà thấy tôi vui vẻ như thế nào giữa đám đồ đạc lòng trọng đang được xếp dọn lại trong nhà, thấy tôi hăng hái lau chùi cọ rửa, nấu nướng. Và quả thực, sau 1-2 ngày bề bộn lủng củng hết chỗ nói, chúng tôi dần dần thấy khoan khoái vì đã biến được cái đống hỗn độn thành trật tự ngăn nắp. Trước đó, tôi đã đi về S để mua vài thứ đồ đạc mới. Các cô chị họ tôi đã cho tôi toàn quyền muốn thay đổi thế nào cũng được, và tôi đã dành riêng một món tiền vào việc ấy. Phòng khách và phòng ngủ thường ngày tôi để nguyên như trước vì tôi biết Diana và Mary thấy lại những bàn ghế giường thân mật cũ sẽ thích thú hơn là thấy quang cảnh đã đổi mới dù là rất sang trọng. Tuy thế cũng cần phải có vài thứ mới lạ để ngày về của họ có cái vẻ đặc sắc như tôi mong muốn.
những tấm thảm và màn cửa màu sẫm, đẹp và mới tinh, vài thứ đồ cổ bằng đồng và sứ chọn lựa cẩn thận. Giường mới, màn mới, vật dụng trên bàn trang điểm đều nhằm mục đích ấy. Những thứ đó trông tươi vui mà không quá lộng lẫy. Tôi bài trí lại hoàn toàn một buồng ngồi chơi và buồng ngủ phòng sẵn với những đồ đạc bằng gỗ đào hoa tâm cũ và màn cửa đỏ sẫm. Tôi căng vải ở hành lang và đặt thảm ở cầu thang. Khi mọi việc xong xuôi, tôi nghĩ Muhauder thực là một kiểu mẫu hoàn toàn, sự ấm cúng tươi sáng và nhã nhặn ở bên trong cũng như ở bên ngoài. Và mùa này, nó là một tiêu biểu của sự buồn tẻ mùa đông và sự tiêu điều cô quạnh. Cuối cùng, cái ngày thứ năm đặc biệt ấy đã tới. Chúng tôi đợi họ vào lúc hoàng hôn, và trước khi trời tối, chúng tôi đã thắp đèn cả trên gác lẫn dưới nhà, nhà bếp cũng rất tinh tươm. Tôi và Zahana đều ăn bận chỉnh tề, mọi thứ sẵn sàng cả. Saint John đến trước, tôi đã yêu cầu anh đừng bén mảng trước khi tôi sắp đặt mọi thứ xong xuôi, và thực ra chỉ nghĩ đến cảnh tất bật bẩn thỉu và tầm thường diễn ra trong nhà anh cũng đủ khiến anh khiếp vía mà lánh xa rồi. Anh thấy tôi trong bếp đang lúi húi nướng bánh để uống trà. Bước lại gần lò bếp, anh hỏi xem tôi đã vừa lòng với các công việc nội trợ chưa. Tôi trả lời bằng cách mời anh theo đi tổng kiểm tra kết quả của những công sức tôi đã bỏ ra. Cũng phải khó khăn một chút mới bắt được anh ấy đi xem khắp nhà. Khi tôi mở cửa các phòng, anh chỉ ngó qua thôi. Lúc lên gác xuống gác đi khắp chỗ rồi, anh ấy bảo chắc tôi phải mất nhiều công phu khó nhọc lắm mới xếp dọn thay đổi được nhiều thế trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng anh không thốt ra lời nào tỏ ý vui thích vì thấy nhà mình được trang trí đẹp đẽ hơn trước. Sự lặng thinh ấy làm tôi cụt hứng. Tôi nghĩ có thể những thay đổi ấy làm xáo lộn vài kiểu bày biện cũ mà anh trân trọng. Tôi hỏi có phải như thế không? Hẳn là bằng một giọng có phần thất vọng. Anh đáp, không phải đâu. Trái lại tôi nhận thấy cô hết sức tôn trọng mọi cách bày biện cũ. Quả thực tôi e cô đã để lại quá nhiều tâm trí vào một việc không xứng đáng đến thế. Chẳng hạn như cô đã mất bao nhiêu thời gian để nghiên cứu bày biện căn buồng này. À, mà có thể cho tôi biết quyển sách ấy để ở đâu không? Tôi chỉ quyển sách đặt trên giá. Anh lấy xuống, rồi lùi về góc cửa sổ, chỗ thường ngồi. Anh bắt đầu đọc. Bạn đọc ạ. Lúc này tôi không thích như vậy chút nào. Saint John là người tốt, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy anh ấy đã nói thực khi anh bảo mình là người lạnh lùng, sắt đá. Những thú vui êm ấm ở đời đều không cám dỗ được anh, không có ý vị gì đối với anh. Nói thực thì anh chỉ sống để hoài bão những cái gì tốt đẹp, lớn lao. Đã đành như vậy, nhưng không bao giờ anh muốn nghỉ ngơi, mà cũng không tán thành cho những người khác chung quanh anh được nghỉ ngơi. Ngắm nhìn vầng trán cao và im lìm xanh xao như một phiến đá trắng, những nét thanh tú trên mặt anh sắt lại trong khi anh đọc sách, tôi chợt hiểu rằng khó lòng anh trở thành một người chồng tốt và phải làm vợ anh thì gay go lắm. Tự nhiên tôi hiểu được bản chất mối tình của anh đối với cô Oliver. Tôi đồng ý với anh rằng đó chỉ là tình yêu thể xác. Tôi cũng hiểu tại sao anh sẽ phải khinh bỉ mình đến thế khi tình yêu ấy ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh. Tại sao anh mong muốn bóp nghẹt, tiêu diệt mối tình ấy? Tại sao anh không tin rằng nó có thể đưa anh hoặc cô ta đến hạnh phúc bền vững được? Tôi thấy là anh đã được nhào nặn bằng những chất liệu tạo hóa dùng để dựng nên những con người anh hùng. Cơ đốc giáo hay ngoại đạo, những nhà lập pháp, những chính trị gia, những người đi chinh phục. Đó là một bức thành lũy kiên cố bảo vệ những quyền lợi lớn lao, nhưng đặt bên ánh lửa lò sưởi của gia đình thì nhiều khi chỉ là một cây cột cồng kềnh, u ám và lạc lõng. Căn phòng khách này chẳng phải là giang sơn của anh ấy, tôi suy nghĩ. Dãy Hy Mã Lạp Sơn, những bụi rậm ở miền Kafre, hoặc cả đến những đồng lầy đầy rẫy những mầm bệnh tật ở bờ biển xứ Guinea còn thích hợp với anh hơn. Anh xa lánh cái êm ả của cuộc sống gia đình thì phải. Đó không phải là môi trường của anh. Ở đây, năng khiếu của anh chỉ bị trì trệ, không thể nảy nở hoặc đem ra thi thố có lợi được. Anh chỉ lên tiếng và hành động với tư cách người lãnh tụ bậc bề trên trong khung cảnh của chiến đấu và nguy hiểm, khi can đảm được thử thách, nghị lực được rèn luyện, lòng kiên quyết được thi thố. Ở bên cái lò sưởi này thì anh ấy không bằng một đứa trẻ thơ. Anh ấy chọn nghề truyền giáo là phải lắm. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Các cô ấy đã về, các cô ấy đã về. Già Hanna mở rộng cửa phòng khách kêu lên. Cùng lúc ấy, con Carlo mừng rỡ, sủa ầm lên, tôi bèn chạy ra. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng tiếng bánh xe lăn lạch cạch nghe rất rõ. Già Hanna đốt ngay đèn bão, xe dừng lại ở cổng, bác xã X mở cửa xe. Đầu tiên, một dáng quen thuộc bước ra, rồi một dáng người nữa. Thoát cái, tôi đã chạy ra áp mặt vào cặp má mềm mại của Mary và những búp tóc lòa xòa của Diana. Họ cười vang, hôn tôi, rồi hôn già Hanna, vỗ về con Carlo đang mừng quính lên, rồi rối rít hỏi han tin tức, và khi biết mọi việc đều tốt đẹp, họ vội vã bước vào nhà. Hai người bị lạnh cóng, vì chặng đường từ White Road về nhà vừa dài vừa sóc, lại thêm khí đêm lạnh lẽo giá buốt. Nhưng dưới ánh đèn đêm vui vẻ, mặt họ tươi tỉnh lại. Trong khi bác xã X và già Hanna mang hòm xiềng vào phòng khách rồi bước ra, cả hai lập tức ôm chầm lấy cổ anh. Anh điềm đạm hôn từng người, thấp giọng nói với họ vài lời chào đón, đứng yên nghe họ nói chuyện một lúc, rồi lấy cớ rằng hẳn họ sẽ đến gặp anh ngay ở phòng khách. Anh lui về đấy như về một nơi ẩn giật. Tôi đã thắp nến để đưa họ lên gác, nhưng Diana còn phải dặn già Hanna ân cần tiếp đãi bác xã X, rồi hai người mới đi theo tôi. Họ rất vui thích thấy phòng của họ được bày biện trang hoàng lại với những tấm thảm mới và những lọ sứ nhiều màu, và cả hai đều tỏ ý hài lòng một cách hồn nhiên. Tôi vui sướng thấy cái cách xếp đặt của tôi hợp sở thích của họ, và những việc tôi làm đã góp thêm vào ngày về vui vẻ của họ một ý vị hết sức hấp dẫn. Buổi tối hôm ấy thật êm ấm. Hai chị em họ tôi hân hoan sôi nổi, kể chuyện và bình phẩm luôn miệng, khiến tôi quên bẵng anh Saint John đang ngồi lặng lẽ. Anh thành thực hài lòng được gặp hai cô em, nhưng anh không thể hòa hợp được với niềm vui bồng bột ồn ào của họ. Sự việc đặc biệt của ngày hôm ấy, tức là cuộc trở về của Diana và Mary, khiến anh vui mừng, song anh khó chịu với cái gì đi theo nó, sự huyên náo vui vẻ với những lời hàn huyên líu xíu. Tôi thấy là anh mong cho chóng đến ngày mai hơn. Ngay giữa lúc mọi người đang vui nhất, vào khoảng một giờ sau khi uống trà, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà Hanna bước vào cho biết rằng giữa đêm hôm như thế này mà lại có một đứa bé đến mời ông River tới thăm bệnh cho mẹ nó sắp nguy đến nơi. Bà ta ở đâu già Hanna? Ở mãi tít trên đồi Wintercroft Pro, xa đến 4 dặm ấy, mà đường đi chỉ toàn đồng lầy với bụi rậm. Bảo nó là tôi đi ngay đây. Thưa cậu chưa nên đi, đường đất ấy đêm hôm thế này đi vất vả lắm, không có lối đi qua đồng lầy đâu. Trời lại rét buốt, gió lạnh thấu xương đấy cậu ạ. Tốt hơn là cậu cứ bảo họ sáng mai sẽ đến. Nhưng anh ấy đã ra đến hành lang, khoác áo choàng và không hề lẩm bẩm phàn nàn gì. Anh ra đi. Lúc ấy đã 9 giờ tối. Mãi đến nửa đêm, anh mới về, vừa mệt vừa đói, nhưng trông anh vui sướng hơn lúc ra đi. Anh đã hoàn thành một việc bổn phận, đã cố gắng, đã cảm thấy mình đủ sức lực để làm việc và chịu đựng những hy sinh đầy đọa, và anh hài lòng về mình. Tôi e rằng suốt tuần lễ sau anh phải kiên nhẫn lắm mới chịu đựng nổi. Ấy là tuần lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Chúng tôi chẳng có việc gì bận rộn rõ rệt, suốt ngày vui chơi giải trí trong nhà. Không khí của đồng cỏ, sự thoải mái trong gia đình, buổi bình minh của cảnh sung túc, tất cả những điều ấy đã tác động đến tâm hồn Diana và Mary như một liều thuốc bổ hồi sinh. Họ vui vẻ suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Họ trò chuyện luôn mồm, những câu chuyện của họ vừa dí dỏm, sinh động, vừa độc đáo đã hấp dẫn tôi. Thậm chí tôi thích nghe chuyện họ. Hoặc góp chuyện với họ hơn làm bất cứ việc gì. Saint John không trách chúng tôi vui vẻ với nhau, nhưng anh tránh những chuyện đó, ít khi anh có nhà. Xứ đạo của anh rộng, dân cư lại ở rải rác. Hàng ngày anh bận đi thăm những người nghèo khổ ốm đau trong các khu khác nhau. Một buổi sáng sau bữa điểm tâm, Diana có dáng trầm ngâm một lúc, rồi bỗng hỏi anh. Dự kiến của anh có thay đổi gì không?
Không thay đổi, và không thể thay đổi được.
Anh trả lời rồi nói tiếp, báo cho chúng tôi biết rằng, ngày lên đường rời nước Anh của anh bây giờ đã được quyết định dứt khoát vào năm tới.
Thế còn Rodamon Oliver? Marie gợi câu hỏi.
Câu ấy hình như cô vô tình buột miệng, vì vừa nói xong, cô phát ngay một cử chỉ như muốn giữ câu nói lại.
St. John đang cầm quyển sách ở tay. Anh vẫn có cái thói quen không hợp phép xã giao là vừa ăn vừa xem sách. Bèn gấp sách lại, ngẩng lên nói.
Cô Rodamon sắp lấy ông Granby, một trong những người dòng dõi nhất và đáng trọng nhất ở S, cháu thừa kế của cụ Frederick Granby. Ông được cha cô ấy cho biết tin hôm qua.
Hai cô em nhìn nhau, rồi nhìn tôi, cả ba chúng tôi cùng nhìn anh vẫn thản nhiên như không.
Cuộc hôn nhân ấy có vẻ vội vàng quá nhỉ, Diana nói, họ biết nhau đã lấy gì làm lâu.
Chừng 2 tháng thôi, họ gặp nhau trong một cuộc dạ hội ở S tháng 10 vừa rồi.
Nhưng mà cuộc hôn nhân không gặp trở ngại nào. Nhưng trong trường hợp này, khi mà cuộc hôn phối xứng đáng về mọi mặt như thế, thì dĩ nhiên cũng chẳng cần phải đợi lâu. Cụ Frederick cho vợ chồng họ cái biệt thự S, chỉ còn chờ biệt thự sửa sang xong để đón họ là họ sẽ tổ chức hôn lễ.
Sau khi biết tin này, lúc gặp St. John một mình, tôi đã muốn hỏi ngay xem việc đó có làm anh buồn không, nhưng anh có vẻ rất không cần có người thông cảm với mình, đến nỗi tôi không dám tỏ tình thân mật với anh, mà còn thấy hổ thẹn khi nhớ lại thái độ vừa rồi của mình. Phải chăng tôi đã mất thói quen trò chuyện với anh? Càng ngày anh càng lạnh lẽo hơn khiến tính cởi mở của tôi bị băng giá lại. Anh không giữ lời hứa sẽ coi tôi như em gái. Giữa các cô em anh và tôi, anh vẫn còn ít nhiều phân biệt, khiến cho tính thân mật của tôi và anh không có chiều hướng phát triển. Tóm lại, tuy bây giờ được công nhận là em họ anh, lại cùng sống với anh dưới một mái nhà, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi còn lớn hơn khi đối với anh tôi chỉ là một cô giáo trường làng. Nhớ lại đã có lần tôi được anh thổ lộ tâm sự, thì tôi rất khó hiểu thái độ lạnh lùng của anh bây giờ. Trong tình hình ấy, làm sao tôi không ngạc nhiên khi thấy anh đang cúi trên bàn xem sách bỗng ngừng lên hỏi.
Jane, cô thấy không, cuộc chiến đấu đã qua và thắng lợi đã đạt được.
Sừng sốt vì bị hỏi như vậy, tôi chưa trả lời ngay, đắn đo vài phút, rồi tôi mới đáp. Nhưng anh có chắc anh không ở địa vị những người chinh phục đã phải mua chiến thắng bằng một giá quá đắt không? Thêm một chiến thắng như thế, liệu anh có bị kiệt lực không?
Tôi không tin vậy, và nếu có thế thì điều ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Tôi sẽ không bao giờ có dịp chiến đấu để giành một thắng lợi thuộc loại ấy nữa. Kết quả của chiến đấu đã quyết định, con đường tôi theo ngày càng rõ ràng. Tôi cảm tạ Thượng Đế. Nói đoạn, anh lại quay về quyển sách và sự lặng lẽ của anh.
Dần dần khi niềm vui chung của chúng tôi, nghĩa là của Diana, Marie và tôi lắng xuống, chúng tôi trở lại với những thói quen hàng ngày và công việc học tập đều đặn, thì St. John cũng có mặt ở nhà nhiều hơn. Anh ngồi cùng phòng với chúng tôi đôi khi hàng giờ. Trong lúc Marie vẽ, Diana đọc một tài liệu bách khoa, một điều làm tôi khâm phục và kinh ngạc. Và tôi đánh vật với tiếng Đức, thì anh nghiền ngẫm một môn học bí hiểm, ngôn ngữ, đông phương nào đó mà anh thấy cần thiết cho kế hoạch của anh.
Ngồi làm việc như thế trong một góc riêng, anh có vẻ rất bình thản và chăm chú. Nhưng cặp mắt xanh lơ của anh thường rời quyển ngữ pháp xa lạ để lơ đãng nhìn đó đây và đôi lúc đăm đăm nhìn chúng tôi, những người bạn cùng học với anh, như có ý tò mò, quan sát một cách cặn kẽ. Nếu bị bắt gặp, thì lập tức anh nhìn đi chỗ khác, nhưng rồi chỉ một chốc thế nào anh cũng lại đưa mắt về phía bàn chúng tôi, có ý tìm tôi.
Tôi không biết tại sao như vậy, tôi cũng không hiểu tại sao, bao giờ. Anh cũng tỏ ý hài lòng về một việc mà tôi thấy không có gì quan trọng, là việc hàng tuần tôi đến thăm trường Morton. Và tôi lạ lùng hơn nữa, khi gặp ngày tiết trời xấu như mưa to, gió lớn, tuyết rơi, các cô em khuyên tôi ở nhà, thì chẳng bao giờ anh coi trọng những lời khuyên ấy, trái lại luôn luôn khuyến khích tôi đi làm nhiệm vụ, mặc dù thời tiết thế nào.
Anh thường bảo, Jane không phải là con chim non như ý các cô muốn. Cô ấy có thể chịu đựng một cơn gió núi, một trận mưa rào, vài bông tuyết rơi như chúng ta vậy.
Thể chất cô ấy khỏe, dẻo dai, đủ sức chịu đựng những thay đổi của thời tiết còn hơn nhiều người có sức lực. Khi tôi trở về, nhiều lần rất mệt mỏi vì phải dãi dầu mưa gió, nhưng chẳng bao giờ tôi dám phàn nàn vì tôi biết hễ than thở một chút là anh phật ý. Trong mọi trường hợp, cứ tỏ ra can đảm thì anh thích, còn trái lại chỉ làm anh khó chịu. Tuy thế, cũng có một buổi chiều tôi được phép ở nhà vì tôi bị cảm thực. Các cô em anh thay tôi đi sang Morton. Tôi ngồi đọc Sin, còn anh thì mò mẫm đọc một thứ chữ phương Đông viết loằng ngoằng. Lúc tôi thôi không dịch nữa để chuyển sang làm bài tập, tôi vô tình nhìn về phía anh thì thấy cặp mắt xanh lơ của anh đang nhìn tôi. Tôi không biết anh soi mói nhìn khắp người tôi từ lúc nào, cái nhìn sắc sảo quá mà cũng lạnh lẽo quá, khiến tôi bỗng cảm thấy mình mê tín, tưởng như đang ngồi trong phòng cùng với một cái gì quái đản. Cô đang làm gì thế, Jane?
Học tiếng Đức.
Tôi muốn cô bỏ tiếng Đức, mà học tiếng Hindi.
Anh không nói đùa chứ?
Không nói đùa, vì tôi nhất định muốn thế. Tôi sẽ nói cô rõ tại sao. Rồi anh bắt đầu giải thích rằng Hindi là thứ tiếng anh đang học, rằng anh càng học thì nhớ được phần sau lại quên mất phần đầu. Như vậy nếu có một người học trò cho anh có dịp ôn lại luôn những phần cơ bản thì sẽ giúp anh rất nhiều và mới khắc sâu vào trong trí anh được. Anh cũng nói rằng anh đã suy nghĩ tính lựa chọn mãi giữa tôi và hai cô em, nhưng anh quyết định chọn tôi vì thấy tôi có thể ngồi học lâu nhất trong bọn họ. Liệu tôi có nhận lời giúp anh không? Có lẽ sự hy sinh này cũng chẳng lâu vì chỉ còn 3 tháng nữa anh ấy đã đi rồi. Đối với một người như Saint John, muốn từ chối một điều gì không phải là chuyện dễ dàng. Người ta cảm thấy rằng mỗi ấn tượng gây cho anh, thú vị hay khó chịu đều khắc sâu mãi vào tâm trí anh. Tôi đành nhận lời. Khi Diana và Marie trở về thì Diana thấy cô học trò của mình đã đổi thầy rồi. Cô cười lớn. Và cả cô lẫn Marie đều cho rằng Saint John không bao giờ thuyết phục được họ làm như thế. Anh điềm nhiên trả lời. Tôi biết lắm. Tôi nhận thấy anh là một ông thầy kiên nhẫn, khoan dung, nhưng đòi hỏi cao. Anh muốn tôi làm việc nhiều. Mỗi khi tôi làm đúng ý anh tỏ vẻ hài lòng hết sức, theo cách riêng của anh. Dần dà đối với tôi, anh có một ảnh hưởng nhất định, khiến tôi mất cả tự do suy nghĩ. Những lời khuyên và nhận xét của anh khiến tôi e ngại hơn cả thái độ lãnh đạm của anh. Có mặt anh, tôi không còn cười nói tự nhiên được nữa, vì một linh tính luôn ám ảnh nặng nề, nhắc nhở tôi rằng sự ồn ào vui nhộn, ít nhất ở tôi, chỉ làm anh khó chịu. Tôi có ý thức rõ ràng, anh chỉ đồng tình với thái độ nghiêm trang và những công việc đứng đắn, còn mọi cố gắng làm khác thế trước mặt anh đều vô nghĩa. Tôi như bị mê hoặc đến tê liệt. Khi ấy anh bảo đi, thì tôi đi.